Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với dân tộc Do Thái, đền thờ có một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống của họ, là nơi quy tụ, là nơi mà người ta tập trung để cử hành việc thờ phượng. Từ thời xuất hành, người ta vẫn mang theo một cái lều, gọi là lều hội ngộ. Và đó là cái dấu chỉ của việc Thiên Chúa ở giữa dân người, của việc dân được chúc phúc, của việc dân được dạy dỗ bảo ban. Và đó là nơi mà người ta thực hiện việc thờ phượng Thiên Chúa. Trải qua thời các vua, vua David sau khi đã yên bề thì ông đã có ý định phải xây dựng cho Chúa một ngôi đền thờ xứng hợp cho việc thờ phượng. Và cái ước nguyện đó chỉ có thể được thực hiện ở thời vua Salomon. Và đền thờ đó trải qua suốt dòng lịch sử của dân tộc Do Thái với biết bao nhiêu biến cố. Cuối cùng vào năm 587 đã bị quân Babylon kéo đến phá đổ, dân tộc thì bị bắt đi lưu đày. Trong suốt thời lưu đày, người ta vẫn ngóng ngóng trông về cố hương và mong một ngày có thể hồi hương. Và cái việc đầu tiên mà người ta nghĩ tới đó là tái thiết đền thờ. Và quả thật, sau việc hồi hương Babylon, dân Do Thái bắt tay vào xây dựng một đền thờ mới. Và đến năm 515 trước công nguyên thì họ đã hoàn thành. Đền thờ đó tồn tại mấy trăm năm, mãi đến năm thứ 19 trước công nguyên thì được vua Herodê cả tu sửa, tái thiết và mở rộng thêm thành một ngôi đền thờ nguy nga tráng lệ. Đó là đền thờ mà ngày hôm nay Chúa Giêsu trong bài tin mừng đến viếng thăm. Và khi Ngài bước vào trong đền thờ, Ngài thấy cảnh người ta buôn bán, cảnh người ta đổi trác tiền bạc. Ngài đã thực hiện một hành động mà chúng ta thấy rất hiếm ở trong tin mừng. Ở những chỗ khác, chúng ta thấy Đức Giêsu rất hiền lành, không bao giờ nổi nóng. Thế nhưng ấy vậy mà hành động của Ngài trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rất khác lạ. Ngài bện dây thành một cái roi và xua đuổi tất cả những người buôn bán trong đền thờ. Ở đó người ta đem chiên, đem bò đến bán, đem bổ câu đến bán, để những người lên đền thờ tế lễ. Những người giàu thì có thể mua chiên, mua bò, người nghèo thì mua bổ câu để làm của lễ dâng tiến trong đền thờ. Người ta cũng dựng những cái bàn để đổi tiền ở trong đó. Bởi vì chúng ta biết đồng tiền của các dân tộc thời đó thường in hình các vị lãnh tụ, các hoàng đế, các vị vua của họ. Và điều đó theo sách Xuất Hành ở chương 20 câu 4 có thể nói được là bị xem như một sự phạm thượng. Và vì vậy, trước khi dùng đồng tiền đó để đóng thuế, để mua của lễ dâng tiến thì cần phải đổi qua một loại tiền khác không có các cái hình tượng đó và được chấp nhận ở trong đền thờ để có thể thực hiện việc dâng hiến của mình. Chúa Giêsu đã đánh đuổi tất cả những người đó ra khỏi đền thờ và người nói rằng đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Trong một số tin mừng nhất lãm thì Ngài còn nói mạnh hơn, đừng biến nhà cha ta thành hang ổ trộm cướp. Thưa quý ông bà và anh chị em, những hành động, những lời nói của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng là một việc nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Cách đây đúng 11 năm, ở nơi ngôi thánh đường này, Đức Tổng Giám mục John Bautista Phạm Minh Mẫn đã long trọng cử hành thánh lễ cung hiến thánh đường, cung hiến bàn thờ. Cung hiến thánh đường, cung hiến bàn thờ nghĩa là làm sao? Thưa, là dành riêng bàn thờ, dành riêng ngôi thánh đường này cho việc thánh. Nó là một cái tác động hai chiều, cả từ phía con người dâng lên cho Chúa và từ phía Thiên Chúa thánh hiến. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi chúng ta bước vào nhà thờ, chớ gì chúng ta bỏ lại sau lưng tất cả những cái lo lắng của sự đời, những cái suy nghĩ, những cái bận tâm, để chúng ta hoàn toàn toàn tâm toàn trí cho việc thờ phượng. Và chớ gì mỗi ngày chúng ta bước vào ngôi thánh đường này, chúng ta cũng ý thức rằng đây là nơi thánh và nó chỉ được dành riêng cho những việc thánh mà thôi. Tất cả những lời nói, tất cả những hành vi không xứng hợp đều phải bị loại trừ. Thưa quý ông bà và anh chị em, mừng lễ kỷ niệm 11 năm ngày cung hiến thánh đường này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có một cái nơi, một ngôi thánh đường có thể nói rằng là trang nghiêm, sạch đẹp, để chúng ta thực hiện việc thờ phụng của mình, để chúng ta tham dự vào các cái cử hành bí tích, và qua đó chúng ta được lãnh nhận các cái ơn thánh. Cũng trong dịp này, chúng ta cũng nhớ đến những anh chị em của chúng ta, các Kitô hữu ở những nơi khác, đặc biệt những miền vùng sâu vùng xa, những giáo xứ nghèo chưa có được một nơi ngôi thánh đường tương xứng để có thể cử hành các bí tích và thực hiện việc phụng tử Thiên Chúa. Ở giáo xứ chúng ta, mỗi Chủ nhật thứ hai trong tháng, chúng ta vẫn có việc quyên góp cho việc xây dựng các thánh đường ở những giáo xứ nghèo nơi vùng sâu vùng xa. Đó là một việc hết sức thiết thực và ý nghĩa, chúng ta đã thực hiện từ xưa đến nay. Ngày hôm nay kỷ niệm việc cung hiến thánh đường này, chúng ta cũng nhớ đến và hiệp thông với anh chị em của chúng ta ở những nơi khác không có được cái điều kiện thuận lợi về mặt chính trị để có thể tham dự các thánh lễ, cử hành các bí tích như chúng ta. Ở Trung Đông, ở Trung Á, ở Bắc Phi và một số nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước Hồi giáo. Nếu chúng ta đã theo dõi tin tức, chúng ta thấy rất rõ các ngôi thánh đường thường bị đốt phá, và những người theo đạo Kitô giáo nói chung và Công giáo nói riêng ở trong những đất nước đó luôn luôn bị đe dọa tính mạng. Chúng ta cùng hiệp thông với các anh chị em đó trong ngày kỷ niệm hôm nay. Và thưa quý ông bà và anh chị em, kỷ niệm một ngôi thánh đường được xây dựng, được cung hiến, nó chỉ là ngôi thánh đường bằng gỗ, bằng đá. Điều quan trọng hơn nữa là ngôi thánh đường ở trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng tâm hồn anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ở trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe thư thứ nhất của Thánh Phaolô, Ngài cũng nói anh em chính là viên đá sống động được dùng để xây nên ngôi đền Thánh Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Và như nãy tôi nói, đền thờ chỉ được dành riêng cho việc thờ phục, chỉ việc được dành riêng cho việc tôn kính, thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Ấy vậy mà nhiều khi, lúc này, lúc khác, nó đã bị nhơ uế, nó đã bị bôi bẩn. Ngôi thánh đường đó, ngôi đền thờ đó cần phải được thanh tẩy. Cần phải được thanh tẩy ở chiều kích cá nhân. Khi chúng ta biết thay đổi cuộc sống của mình, cộng tác với ơn Chúa, dĩ nhiên với sức riêng của chúng ta không thể thực hiện được việc đó. Chúng ta xin Chúa ban ơn thánh hóa tâm hồn của chúng ta, để loại trừ tất cả những cái gì nó không phù hợp cho cái mục đích của nó là thánh đường, là nơi Thiên Chúa ngự trị. Ở trong gia đình chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng cần thực hiện việc thanh tẩy. Thanh tẩy tất cả những gì không phù hợp từ lời ăn tiếng nói, những cái gương sáng cho con cái. Những cái điều đó là những điều nên được thúc đẩy, nên được khích lệ, và cần loại trừ những gì không thích hợp ở trong đó. Nhìn xa hơn ra xã hội, ra môi trường chúng ta sống, thực sự ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một môi trường quá nhơ uế, ô nhiễm về không khí, ô nhiễm về môi trường biển, đất liền cũng thế, ô nhiễm về tiếng ồn, ô nhiễm về những cái mặt trái, mặt tiêu cực của văn hóa xã hội. Những cái đó chúng ta thấy nó lớn lao quá, và chúng ta cảm giác như rằng mình bất lực, mình không làm gì được. Một cái ví dụ cụ thể thôi, cái ô nhiễm về cái sự gian dối ở trong xã hội này. Ngày hôm nay cầm cái chén cơm chúng ta ăn, chúng ta nghi ngờ đủ thứ ở trong đó. Từ cái miếng thịt chúng ta ăn, rất có thể nó được nuôi bằng cái chất tạo nạc của Trung Quốc, rất có thể nó còn chất chứa bao nhiêu cái thứ khác, thuốc kháng sinh còn tồn đọng. Cái cọng rau là những cái mà chúng ta nghĩ là tốt nhất cho sức khỏe chúng ta, ngày hôm nay không được như vậy. Có thể trong đó bao nhiêu chất thuốc trừ sâu và nhiều cái loại thứ chất hóa học khác mà chúng ta thực sự không biết được. Thậm chí cái hạt gạo ngày hôm nay người ta có thể làm giả, và bao nhiêu cái thứ giả khác nữa, nó bao bọc chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta ngột ngạt, mất niềm tin, mất định hướng. Quả thật những cái đó là những cái cần được thanh tẩy. Và nếu như chúng ta nói rằng là những cái đó là những cái vượt ngoài tầm tay của chúng ta, vâng, nhìn thì có vẻ đúng như vậy. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đến một cái ngã tư đèn đỏ, khi đèn đỏ dừng lại, có những lần tôi quan sát thấy các bạn trẻ sinh viên đi phát những tờ rơi quảng cáo. Các bạn đi phát những tờ đó thì sẽ được cái thù lao trong ngày không biết bao nhiêu đó, nhưng mà đi phát những cái tờ rơi quảng cáo như vậy. Và khi tôi quan sát, tôi thấy người ta nhận cái tờ rơi quảng cáo, người ta cầm, người ta xem. Xem xong, có người thì bỏ vào túi, bỏ vào cặp, bỏ vào giỏ. Có người bỏ trong cái cốp xe đằng trước. Có người thì ném ngay ra đường. Và chỉ cần một lúc sau thôi, chúng ta thấy cái góc ngã tư đó toàn những giấy, những rác. Những cái đó cần được thanh tẩy. Và những cái đó chúng ta thực hiện được. Những cái đó chúng ta thực hiện được. Cái sự gian dối trong xã hội cũng vậy. Ít nhất chúng ta không gian dối, ít nhất chúng ta không cộng tác, không tham gia, thì từ từ, dần dần, sự gian dối tôi tin chắc nó sẽ bị đẩy lùi. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường, với việc Đức Giêsu, cái hình ảnh của Đức Giêsu vào trong đền thờ, Ngài thực hiện việc thanh tẩy đền thờ, gợi lên chúng ta nhiều suy nghĩ, nhiều suy nghĩ, và chắc chắn chúng ta có thể thực hiện được những cái việc thanh tẩy như vậy ở trong cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta, ở trong đời sống gia đình của chúng ta, ở trong môi trường giáo xứ, cộng đoàn, ở trong nơi chúng ta làm việc, nơi chúng ta học tập, trong môi trường xã hội mà chúng ta đang sống. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa ban ơn thánh hóa tâm hồn chúng ta, thanh tẩy tâm hồn chúng ta, và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta cũng biết từ từ thanh tẩy cuộc sống của chúng ta, thanh tẩy môi trường sống của chúng ta theo đúng những hình ảnh, theo đúng những ý nghĩa, mục đích của việc tạo dựng trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Amen.